Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 4, phẩm 35, lợi dưỡng. Một, cái nết đánh chết cái đẹp. Thuở xưa, Đức Phật cùng các đệ tử đến tinh xá Mỹ Âm thuộc nước Cù Đàm Di thuyết pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần. Vua U Điền cai trị nước này có vị hoàng hậu rất nhân từ, nổi tiếng thanh cao thuần khiết. Nhà vua rất mực yêu quý, kính trọng đức tánh của bà. Nghe tin Đức Phật đến giáo hóa, vua và phu nhân xa giá đến chỗ ngài. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, họ ngồi qua một bên. Đức Phật thuyết cho quốc vương, phu nhân và thị nữ nghe các bài pháp về vô thường, khổ, không, con người sanh ra từ đâu, hội họp rồi phải biệt ly, khổ vì gặp gỡ kẻ oán ghét, có phước đức sẽ sanh lên cõi trời, làm ác bị đọa địa ngục. Vua và phu nhân nghe pháp vui mừng, niềm tin kính Tam Bảo càng thêm vững chắc, nên đều thọ năm giới làm Phật tử tịnh tính. Sau đó họ đảnh lễ từ giả Đức Phật trở về hoàng cung. Khi ấy trong nước có bà La Môn Kiết Tỉnh sanh được một người con gái vô cùng xinh đẹp. Năm lên 16 tuổi, cô thừa hưởng một nhan sắc thật hoàn hảo. Bà La Môn treo giải thưởng nghìn lạng vàng trong thời hạn 90 ngày để chiêu mộ những bậc cao minh nào có thể phê bình được một điểm xấu của con gái mình. Thế nhưng không có ai đủ bản lĩnh làm chuyện đó. Thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng, bà La Môn suy nghĩ, không biết nên gả con gái mình cho ai. Nếu có người khôn ngô tuấn tú xứng đôi thì mới gả. Nghe nói có Sa Môn Cù Đàm thuộc dòng họ Thích Ca, nghi dung phi phàm, da màu vàng ròng hiếm có ở đời, ta nên đem con gái đến gả cho ông ấy. Thế là ông ta liền dẫn con gái đến tinh xá đảnh lễ Phật rồi thưa: Thưa ngài, con gái tôi rất đáng yêu, trên đời không ai sánh bằng. Nay đã đến tuổi trưởng thành phải gả chồng, nhưng trên đời không có ai xứng đôi, chỉ có Sa Môn Cù Đàm đoan chánh vô song, nên tôi không quản đường xa dẫn nó đến đây để diện kiến ngài. Đức Phật bảo: Vẻ đẹp của con gái ông làm vẻ đẹp của gia đình ông, còn vẻ đẹp của ta làm vẻ đẹp của chư Phật. Quan niệm về cái đẹp của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ông tự khen con gái mình xinh đẹp tuyệt trần, nhưng xét kỹ khác nào chiếc bình bên ngoài họa vẽ thật đẹp mà bên trong chứa đầy phân và nước tiểu, có gì đáng quý? Sắc đẹp chỉ là nơi ẩn trú của năm tên giặc nguy hiểm: mắt, tai, mũi, miệng và thân mà thôi. Đó chỉ là tai họa lớn của thân. Nó có thể làm tan nhà nát cửa, hủy hoại dòng tộc, giết cha mẹ hại con cái. Ta là Sa Môn, một thân một mình còn sợ tai họa, sao lại nhận thêm kẻ chứa đầy tai họa hiểm độc kia? Ông hãy dẫn con gái đi, ta không nhận đâu. Nghe vậy, bà La Môn nổi giận liền bỏ đi. Ông đưa con gái đến ra mắt vua U Điền, hết lời khen ngợi vẻ đẹp của con mình rồi thưa: Tâu Đại Dương, con gái tôi xứng đáng làm Dương Phi, đã đến tuổi trưởng thành, nay xin dâng cho ngài. Vừa nhìn thấy, nhà vua bằng lòng thâu nhận, cho làm đệ nhị tả phu nhân, đồng thời ban cho Kiết Tinh đai ấn, vàng bạc châu báu, phong làm phụ tướng. Sau khi được sủng ái, cô gái này sanh tâm ganh ghét, thường mê hoặc nhà vua. Nhiều lần cô dèm pha đại phu nhân ngay trước mặt vua. Nhà vua nổi giận mắng: Nàng giống như yêu ma quỷ quái, nói năng bừa bãi, không biết tôn ti. Hoàng hậu là người có tiết hành đáng quý, sao nàng lại còn dèm pha với trẫm? Cô gái sanh tâm đố kỵ, còn muốn hãm hại hoàng hậu, vì vậy cô ta vẫn tiếp tục theo dệt nói xấu để mê hoặc vua. Cô ráp tâm theo dõi, biết được ngày hoàng hậu trai giới, cô ta đến tâu với nhà vua: "Tâu đại vương, hôm nay là ngày vui, xin bệ hạ cho gọi hữu phu nhân đến tham dự." Nhà vua liền cho người triệu hoàng hậu đến vui chơi. Nhưng là ngày trai giới nên hoàng hậu không tuân mệnh. Sau ba lần triệu đến, bà vẫn một mực giữ trai giới không chịu đi. Nhà vua đùng đùng nổi giận, cho người lôi phu nhân đến trói trước điện muốn bắn chết. Song hoàng hậu vẫn không sợ hãi, thành kính nghĩ về Đức Phật. Nhà vua tự tay lắp tên bắn phu nhân, nhưng tên bắn ra liền bay ngược trở lại phía vua. Vua bắn tiếp bao nhiêu lần thì bấy nhiêu mũi tên đều bay ngược lại như vậy. Nhà vua kinh hãi, đích thân đến cởi trói cho hoàng hậu và hỏi: "Nàng dùng phép thuật gì mà lợi hại như thế?" Hoàng hậu tâu: "Muôn tâu đại vương, thần thiếp chỉ kính thờ Như Lai, quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới của Phật, không ăn quá ngọ, thực hành tám việc, không trang điểm. Có lẽ nhờ vậy mà được Đức Thế Tôn thương xót, che chở." Nhà vua vui mừng thốt lên: "Kỳ diệu quá, thật không lời lẽ nào để nói, ta quá đường đột." Thế là nhà vua liền đuổi con gái của Khiết Tinh về nhà, giao việc quản lý nội cung cho hoàng hậu. Sau đó nhà vua, hoàng hậu, hậu cung, thái tử cùng các quần thần chuẩn bị xa giá đến tinh xá gặp Đức Phật. Đảnh lễ Phật xong, mọi người ngồi qua một bên chắp tay đợi nghe pháp. Nhà vua thưa những việc đã xảy ra lên Đức Phật. Đức Phật liền dạy: "Này đại vương, người phụ nữ gian ác có 84 tật xấu, trong đó có 8 tật xấu mà người trí rất ghét, đó là ganh ghét, nóng giận, mắng chửi, trù rủa, uy hiếp, tham lam, keo kiệt, thích trang điểm và tham độc." Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ: "Trời mưa xuống bảy báo, chẳng lấp đầy lòng tham, sống vui ít khổ nhiều, tỉnh giác làm hiền nhân, dẫu dục lạc cõi trời, bậc trí chẳng bận tâm, vui đời lìa ân ái, làm đệ tử Phật thôi." Đức Phật lại nói: "Này đại vương, người tạo tội hay làm phước đều có đặc tính riêng, cho nên thọ quả báo cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu thực hành sáu đức trì trai giới thì phước báo rất nhiều, được chư Phật khen ngợi. Sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước an vui." Đức Phật dạy xong, vua, hoàng hậu, cung nữ và các đại thần tâm ý khai ngộ đều sanh lòng kính tin chánh pháp.